Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 2 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Tài chính yêu cầu giám sát thực hiện trong kiểm toán doanh nghiệp niêm yết.
Mưa lũ bất thường, hàng chục nghìn hecta lúa ở miền Trung chìm trong nước. Người lao động tại các khu công nghiệp có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng liên tục.
Liên Hợp Quốc kêu gọi thế giới nỗ lực vì hòa bình nhân dịp tháng lễ Ramadan.
NASA thử nghiệm lần cuối trước khi đưa con người trở lại mặt trăng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của các doanh nghiệp niêm yết, kịp thời cảnh báo nhà đầu tư khi có biến động lớn về tài chính. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng. Chú ý đối với các doanh nghiệp có khách hàng có báo cáo tài chính sai lệch hoặc có nhiều sai sót dẫn đến phải sửa đổi, làm thay đổi đáng kể tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong dự thảo đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao, nhóm 15 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Bộ Công Thương cũng đặt mục tiêu có ít nhất 20 sản phẩm có lợi thế cạnh tranh xây dựng được thương hiệu trên trường quốc tế và cải thiện được vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu nội địa, tỷ lệ nội địa hóa của các ngành công nghiệp đạt trên 45%.
Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings khẳng định xếp hạng mức trần tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Việt Nam ở mức BB. Triển vọng từ tích cực, Fitch Ratings ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng của các hoạt động kinh tế nhờ vào chính sách linh hoạt của chính phủ trong việc ứng phó với đại dịch và tốc độ bao phủ vaccine nhanh chóng. Theo dự báo của Fitch, tăng trưởng của Việt Nam sẽ phục hồi lên mức 6,1% vào năm 2022 và 6,3% vào năm 2023, dẫn dắt bởi sự phục hồi của cầu trong nước, xuất khẩu và dòng vốn FDI.
Tổng cục Thống kê cho biết, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2022 có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 180,2 triệu đô la Mỹ, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 31,2 triệu đô la Mỹ, giảm 92,8%. Có 12 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào là nước dẫn đầu 12 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với hơn 64,3 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 30% tổng vốn đăng ký, tiếp đến là Mỹ và Canada.
Sau một thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận quý 1 bắt đầu sôi động trở lại. Giá bán thị trường nhà ở liên tục tăng cao và xác lập đỉnh giá mới trên thị trường. Cụ thể, phân khúc thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1, nguồn cung mới đạt 2.500 căn, thuộc phân khúc trung cấp và mức giá bán trung bình 2.500 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương với 57,1 triệu đồng. Trong khi đó, mức giá bán nhà liền thổ tại thành phố Hồ Chí Minh cao hơn 3 lần so với giá bán tại các tỉnh lân cận.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, tính từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, mưa lũ bất thường xảy ra tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang khiến cho nhiều xã tại khu vực ven biển ngập lụt cục bộ. Đến sáng nay, có khoảng 54.430 ha lúa bị ngập, đổ và hơn 2.480 lồng bè tôm hùm của người dân bị thiệt hại. Mưa lũ cũng đã khiến cho 2 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương do dông lốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày hôm nay mùng 2 tháng 4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Riêng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1.
Sáng ngày 2 tháng 4, khu vực đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa xuất hiện băng giá khá dày, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Sở dĩ Phan Xipang xuất hiện băng giá là ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc và miền Trung từ đêm ngày 31 tháng 3 gây mưa, nhiệt độ giảm sâu. Cơ quan khí tượng ghi nhận sớm nay các tỉnh miền Bắc đều dưới 18 độ C, vùng núi cao như Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Sapa xuống 6 độ C, Pha Đin, Sơn La sấp xỉ 8 độ C. Băng giá xuất hiện vào tháng 4 được đánh giá là hiếm gặp bởi đang là thời điểm giao mùa từ lạnh sang nóng, nên nhiệt miền Bắc khá cao.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Trong thông điệp video gửi tới cộng đồng tín đồ Hồi giáo đúng vào dịp lễ Ramadan năm nay, bắt đầu vào ngày 2 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh Ramadan là khoảng thời gian dành cho sự thấu hiểu và cảm thông, suy nghĩ và học hỏi, là cơ hội để con người xích lại gần nhau và nâng đỡ nhau. Ông bày tỏ vui mừng lễ Ramadan đã được tổ chức lại sau 2 năm phải tạm ngưng vì đại dịch COVID-19. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ chia sẻ với những người dân trên khắp trái đất còn đang phải sống trong sợ hãi, chiến tranh, xung đột, phải rời bỏ nhà cửa và hy vọng cả thế giới sẽ sớm có được cuộc sống an toàn, thịnh vượng, cùng nhau xây dựng hòa bình bền vững.
Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tăng số lượng người được phép nhập cảnh vào nước này mỗi ngày từ 7.000 hiện nay lên mức 10.000 người từ ngày 10 tháng 4 tới. Song song với việc nới lỏng này, các biện pháp kiểm dịch sẽ được tăng cường ở sân bay. Như vậy, sau một thời gian thắt chặt chính sách nhập cảnh và đi lại, Nhật Bản đang dần nới lỏng các hạn chế.
Theo số liệu của Cục Ngoại thương thuộc Bộ Kinh tế Brazil, cán cân thương mại của nước này trong tháng 3 đã đạt mức thặng dư kỷ lục 7,4 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong tháng kể từ khi số liệu này được ghi nhận kể từ năm 1989. Với việc giá cả nhiều hàng hóa xuất khẩu tăng mạnh, chính phủ Brazil ước tính sẽ đạt mức thặng dư trong năm nay khoảng 111,6 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức ước tính trước đó là 79,4 tỷ đô la Mỹ. Nếu cán mốc này, đây cũng sẽ là mức thặng dư thương mại kỷ lục ở Brazil từ trước đến nay.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này không phản đối việc Ấn Độ trở thành một bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Ukraine để bảo đảm an ninh. Tuyên bố này được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm New Delhi của nhà ngoại giao hàng đầu của Nga. Ông nhấn mạnh nếu Ấn Độ với lập trường công bằng và cách tiếp cận hợp lý để giải quyết các vấn đề quốc tế có thể hỗ trợ các quá trình như vậy thì các nước sẽ đều ủng hộ.
Bộ Lao động Mỹ đã công bố số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 431.000 việc làm trong tháng 3. Tuy nhiên, mức tăng việc làm này thấp hơn so với kỳ vọng 490.000 việc làm, nhưng đã góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,6%. Chỉ tiêu tiêu dùng linh hoạt và nhu cầu lao động mạnh là những nguyên nhân chính thúc đẩy nền kinh tế số 1 thế giới đạt mức tăng trưởng việc làm ổn định. Bộ Lao động Mỹ cũng đã điều chỉnh mức tăng việc làm từ đầu năm, nâng tổng số việc làm bổ sung vào nền kinh tế lên 1.685.000.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA bắt đầu tiến hành một thử nghiệm quan trọng kéo dài 2 ngày đối với tên lửa hệ thống không gian SLS trong loạt sứ mệnh Artemis, biểu tượng cho tham vọng vũ trụ mới của Mỹ đưa con người trở lại mặt trăng sau nhiều thập kỷ. Đây là cuộc thử nghiệm lớn cuối cùng trước khi NASA triển khai sứ mệnh Artemis 1 không người lái vào mùa hè này. Dữ liệu của cuộc thử nghiệm này sẽ là cơ sở để cơ quan này quyết định thời điểm thực hiện sứ mệnh Artemis 1.
Tổng thống Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp, qua đó trao quyền nhiều hơn cho lực lượng an ninh nước này. Sau khi xảy ra vụ việc hàng trăm người cố gắng xông vào dinh thự tổng thống, trước đó cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 45 người liên quan đến cuộc bạo động đêm ngày 31 tháng 3. Các động thái này xảy ra trong bối cảnh Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948 và an ninh đang được thắt chặt tại thủ đô Colombo để ngăn chặn bạo động tái diễn. Lực lượng cảnh sát và quân đội nước này đã được lệnh tăng cường tuần tra trên khắp thủ đô.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 4 theo giờ Việt Nam, nam diễn viên Will Smith, người vừa nhận giải Oscar hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Vì đã có hành động tát danh hài Chris Rock tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được truyền hình trực tiếp. Trong thông báo của mình, Will Smith thừa nhận hành vi của mình đã gây sốc, tổn thương và không thể bào chữa. Will Smith cũng cảm thấy mình đang phản bội sự tin tưởng của AM Pass.
Trong thông báo đăng trên Instagram, con gái của tài tử Brooks Wins, nữ diễn viên Rumor Wins, đã xác nhận thông tin về việc cha mình sẽ chia tay với sự nghiệp diễn xuất do gặp vấn đề sức khỏe và được chẩn đoán mắc hội chứng mất ngôn ngữ aphasia. Tài tử Brooks Wins, sinh năm 1955, là diễn viên người Mỹ gốc Đức. Brooks Wins được biết đến nhiều nhất với vai John McClane trong loạt phim 5 phần Đài Hát, tạm dịch là Đương Đầu Với Thử Thách, có tổng doanh thu phòng vé hơn 1,44 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu.
Tạp chí Time mới đây đã công bố danh sách 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất năm 2021. Trong đó, những người hâm mộ K-pop lập tức chú ý đến HYBE, công ty chủ quản của BTS, cũng góp mặt trong danh sách này. Đáng chú ý hơn cả, đây là năm thứ hai liên tiếp công ty này vinh dự lọt top danh sách của Time. HYBE được Time bình chọn là người dẫn đầu danh mục công ty nhạc pop quyền lực. Trong đó, Tham khẳng định công ty và chủ tịch Bang Si-hook đã giúp biến đổi ngành kinh doanh âm nhạc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, không có nguồn thu nhập ổn định, ốm đau bệnh tật không được bảo hiểm y tế chi trả là những rủi ro thiệt thòi của người lao động tự do khi về già.
Hiểu được điều này, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ của mình. Họ đã lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng trợ cấp, có lương hưu, ổn định cuộc sống.
Công tác ở Hội Phụ Nữ Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bà Phạm Thị Thơm cho biết, bà đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được 12 năm và đóng nối bảo hiểm tự nguyện 8 năm để đủ 20 năm tham gia. Giờ mỗi tháng bà có lương hưu hơn 3 triệu đồng và có bảo hiểm y tế.
Hết tuổi lao động và đến tuổi nghỉ hưu thì tôi đã chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng một lần cho những năm còn thiếu và đã được lương hưu luôn. Thì tôi là cảm thấy là rất vui khi là đã có cái tiền lương hưu hàng tháng để là nó có cái số lương cố định để chúng tôi trang trải cuộc sống.
Trong bối cảnh kinh tế phát triển hiện nay, chính sách bảo hiểm xã hội đã trở thành chỗ dựa an vui của nhiều người ở tuổi xế chiều. Tùy vào mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, lương hưu của mỗi người khi nghỉ hưu nhận được sẽ khác nhau. Theo bà Trần Thị Mậu, thành phố Hà Nội, nhờ mức lương này, nhiều người đã có cuộc sống an nhàn, không phải tất bật lo toan khi không còn làm việc.
Báo cáo với các cô là ngày xưa thì đi làm thì cũng rất là vất vả. Thế nhưng mà đến sau về hưu thì cũng có được đồng lương hưu, thì là mình cũng chi tiêu trong cái số đó là cũng được đầy đủ, không phải phiền đến con cái.
Trong tình hình dịch bệnh, ngành bảo hiểm xã hội cũng chủ động tuyên truyền để người dân ý thức được vấn đề, cân nhắc kỹ trước khi quyết định hưởng bảo hiểm xã hội một lần để không bị thiệt thòi về quyền lợi lâu dài. Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, việc nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết được một số khó khăn trước mắt, nhưng đồng nghĩa với việc người lao động đang đánh mất cơ hội an sinh của tuổi già, cái tuổi dễ bị tổn thương nhất.
Không khuyến khích người lao động nhận trợ cấp một lần, mà hãy vận động và khuyến khích người ta là để lại, để sau này khi tuổi già, đủ tuổi nghỉ hưu, thì anh có một cái khoản thu nhập đảm bảo. Ở đây tôi muốn nói thêm đó là khi mà những người hưởng lương hưu thì ngoài cái chuyện tiền được hưởng tháng rồi thì anh lại có một cái thẻ bảo hiểm y tế mã quyền lợi là HT2 được hưởng là tới 95% và có một số trường hợp được hưởng 100% cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Có thể thấy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đang ngày càng trở nên gần gũi, thiết thực hơn với người dân, người lao động. Chính sách này cũng thể hiện sự tích cực chủ động của người lao động khi tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội. Mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân có thể đạt được khi mà người dân thực sự thay đổi nhận thức về an sinh cho mình trong tương lai.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.